Không chỉ được xem là loài hoa cao quý, thanh nhã, hương thơm dịu dàng, sắc hồng của hoa sen cũng đã làm say đắm và níu giữ lòng người. Đồng hoa lung linh trong nắng sớm, gắn liền với cuộc sống bình dị của cư dân vùng đồng bằng sông Cửu Long. Quê tôi ngày nay, loài hoa này cũng góp chút sắc hương trong hành trình mưu sinh của người dân nơi đây khi con nước tràn vào đồng bưng. Có lẽ vậy mà ký ức tuổi thơ của nhiều người được sinh ra và lớn lên từ những vùng quê yên bình luôn thấm đượm những mùa hương sen thơm ngát. Không biết từ bao giờ loài sen có mặt ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ biết sen có thể bám rễ sinh sôi, mọc ở những nơi đầm lầy, trũng nước, đất thấp. Trước đây ở một số nơi, người ta chỉ tận dụng mương hồ để trồng cho đẹp. Nhưng sức sống bền bỉ của sen cùng với nguồn lợi từ nó mang lại, mà loài cây này đã được người dân trồng để làm kinh tế gia đình. Mùa sen thường bắt đầu vào khoảng tháng 6, tháng 7 âm lịch và kéo dài đến khi nước rút. Các bộ phận của cây sen đều là những thứ hữu dụng. Mầm sen sinh sôi trên mặt nước, có thể lấy ngó làm các món gỏi rất ngon. Hoa sen chưa nở thì có thể sử dụng vào những dịp rằm để cắm hoa dân hương. Còn khi hoa đã già, để lại gương và cho hạt sen hay tim sen để ướp trà. Tuy nhiên, để trồng làm kinh tế có hiệu quả, sen thường được chọn giống trồng riêng, như sen trồng lấy củ, lấy ngó, lấy gương. Sen trồng lấy gương khoảng hơn 3 tháng thì thu hoạch. Sắc hồng của những bông sen khoe sắc trước nắng, báo hiệu mùa thu hoạch gương sen đến. Người trồng sen có thể dễ dàng thu hoạch, hái gương sen và nhận biết được gương sen nào thu hoạch được. Còn có những cách gọi và phân loại gương sen khá thú vị như gương sen gió và gương sen cơi. Gương gió là bông trổ gương đầu tiên, gương cơi là bông trổ gương sau đó. Hái gương sen thấy dễ nhưng lại rất vất vả. Cứ khoảng 2 ngày thì thu hoạch một lần. Phải lội nước và còn bị gai sen đâm vào chân tay tứa máu. Nhưng người trồng sen ai nấy cũng cần mẫn lao động. Vì những đồng đất bưng biền thì trồng sen có lẽ cho hiệu quả kinh tế hơn lúa và các loại trồng khác. Dẫu đôi khi giá cả bấp bênh, trồi sụt thất thường, thì người trồng sen vẫn thủy chung và gắn bó với nó. Những ngày vào mùa thu hoạch sen hoặc đúng vào những ngày rằm, bà con thường tranh thủ công việc ngoài ruộng sen và tụ họp lại nấu nồi chè hạt sen đầu mùa để dâng cúng tổ tiên Phật trời. Các bà các mẹ cũng không quên hái vài nhánh sen đồng thật tươi để trưng trên bàn thờ gia tiên. Mà hoa ở xứ này có gì đẹp hơn loài hoa sen mộc mạc? Đấy dường như là những điều tốt đẹp, tinh túy mà người trồng sen thể hiện như một lời tạ ơn thành kính. Trẻ em vùng đất trồng sen cũng có dịp thưởng thức chè sen, một món ăn quà vặt ngon lành. Có lẽ với những đứa bé được sinh ra đã thấy sen, gắn bó với sen, thì vị ngọt của chè sen, hương vị từ hạt sen bùi bùi cũng đã thấm vào ký ức tuổi thơ trong trẻo. Hay những chiều quê rượt đuổi nhau trên đồng sen bạc ngàn màu hồng khoe sắc, cũng đủ để nuôi dưỡng tình yêu với đồng sen của quê hương mình, như chính tình yêu dành cho ông bà cha mẹ đã ngày ngày lao động để vun đắp cho những đóa sen kia kiêu hãnh vươn mình trước ánh mặt trời. Sen đã che mát cho tuổi thơ, che mát cho cuộc đời bao thế hệ con người đã gắn bó với nó là vậy. Từ lúc lá sen non cựa mình nở ra trên mặt nước, đến lúc tàn rụi trở về với nước, rủ mình xuống bùn đất làm phân bón cho dòng tuần hoàn của mùa kế tiếp. Thời gian ấy, một đời sen đã cho con người trên vùng đất này biết bao nguồn lợi. Thời gian vẫn cứ trôi, mùa sen vẫn cứ nối tiếp nhau, và hương vị ngọt ngào cũng như những lợi ích từ sen được nhiều con người quý trọng. Trong số sản phẩm từ các bộ phận sen, có lẽ hạt sen là sản phẩm được tiêu thụ nhiều. Từ chiếc gương sen, qua bàn tay lao động khéo léo của người nông dân, nó được tách ra, ướp, sấy để trở thành sản phẩm không thể thiếu trong thành phần của một số món ăn đặc trưng cho vùng đất trồng sen. Cũng như những loài cây nơi miền quê, sen đâu ngại đất mặn đồng chua nên sinh sôi nảy nở. Đồng sen lại ngày càng rộng và thêm xa hơn ở những nơi đồng bằng sông Cửu Long. Hiểu được sự nhọc nhằn của nhà nông, nên sen đã tặng cho họ những mùa bội thu gương nặng, ngó non trong. Khác với những năm về trước, sen chỉ có theo mùa. Còn ngày nay, cây sen dường như chưa vắng bóng bất kỳ thời điểm nào trong năm. Hiện tại nhiều nơi còn phát triển các loại hình du lịch sinh thái đồng sen với nhiều trải nghiệm vô cùng thú vị, đặc biệt ở vùng Đồng Tháp 10. Từ đó, đồng sen, mùa sen không chỉ là bức tranh quê tươi đẹp, mà còn là miền ký ức tuổi thơ luôn làm say đắm cho những ai mỗi khi đối diện với cánh đồng sen mênh mông bát ngát. Thanh xuân e ấp cánh hồng, hững hờ cánh mỏng non trong nhụy vàng. Gió trời lay động sắc hương, lãng du mấy kẻ vẫn dương bao tình.